SBS Việt ngữ.
Cái sự việc mà Trung Quốc đưa tàu thăm dò quay trở lại bãi Chư Chính ấy, với tôi thì không có gì là ngạc nhiên. Tôi đã tiên liệu từ trước, từ khi mà bắt đầu hé lộ là chúng nó đến nó men thăm dò từ hôm đầu tháng 7. Thì tôi nghĩ rằng để muốn để biết, để đoán cho chính xác được thì mình phải biết được cái bức tranh toàn cục của vấn đề Biển Đông, cái quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và các nước khác, cũng như khối ASEAN và đặc biệt là những nước có chung Biển Đông và có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, ví dụ như là Philippines rồi thì Brunei chẳng hạn, đại khái như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc ấy, kể cả Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Chế Thạch ngày xưa, cũng như là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay là Trung Cộng đó, ở Bắc Kinh, là đều tuyên bố là chủ cái khu vực biển rộng lớn 80% diện tích Biển Đông, và họ vạch ra cái gọi là đường lưỡi bò. Cái đó thì những người đã tìm hiểu về các cái luật pháp liên quan đến biển trên thế giới, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc lúc 1982, thì đều thấy là nó vô lý. Thế nhưng mà người Trung Quốc cứ đưa ra một cách ngang phè như vậy, và họ cứ coi đấy là cơ sở pháp lý của họ. Đấy, cho nên là nếu mà ai nghiên cứu một chút, có kiến thức về công pháp quốc tế thì đều hiểu rằng là tính hiệu lực của nó, chế tài của nó rất là hiếm, rất là ít. Đấy, mình thấy trong những cái cuộc gọi là mâu thuẫn, cái sự vụ mà sự kiện là mâu thuẫn kịch liệt từ thời chiến tranh lạnh hoặc là trước chiến tranh lạnh cho đến nay cũng thế, thì khi xuất hiện những cái mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn về quan điểm, đánh giá, nhìn nhận sự việc, sự kiện ấy, thì giữa quốc gia này, quốc gia khác, phe này, phe kia, thì nó có sự ngược nhau. Thế nhưng mà để điều chỉnh cái đó thì có công pháp quốc tế, nhưng mà đặc thù của nó là rất là ít có hiệu lực pháp lý, và có chất bắt buộc, rất ít có chế tài, trừ trường hợp, một số trường hợp tôi nghĩ như là những cái vụ gọi là diệt chủng ở Rwanda chẳng hạn, hoặc là Mỹ sau này dấy lên cái thông tin là Iraq là có sử dụng vũ khí hóa học, thì hoặc là Liên Hiệp Quốc có can dự vào, hoặc là liên minh nhiều nước, nhưng mà những trường hợp ấy là rất rất hiếm, còn đa phần là thực lực nó vẫn là giải quyết được vấn đề, chứ không phải là luật pháp, có nghĩa là mạnh được, nói nôm na có nghĩa là mạnh được. Cái quy tắc đó thì mình sẽ thấy rằng là cái Biển Đông này nó sẽ ra sao, thì rõ ràng tương quan giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như đặc biệt đối với Việt Nam, thì nó quá chênh lệch. Một mặt là như thế, một mặt thứ hai là nhà Việt Nam chính duy trì cái chính sách là 3-0, tức là không liên minh quân sự, không tới nước ngoài đặt căn cứ quân sự, và không liên minh với nước khác để chống nước kia, vân vân gì đó. Những cái đó là đặt Việt Nam bây giờ ở cái tình thế là chưa vơ, không có ai là giúp đỡ, không có ai là hỗ trợ, không ai là đồng minh để mà đưa cái sự này ra. Còn kiện tụng thì Việt Nam cũng chưa kiện. Ra tòa án quốc tế như là Philippines, thì là Philippines người ta kiện rồi, Việt Nam cũng chả kiện. Thế cho nên là tôi cho rằng Trung Quốc người ta sẽ cứ coi cái việc đấy là việc của người ta, là không thể chấp Việt Nam cũng chấp dư luận quốc tế, người ta cứ lừa người ta mang dần khoan đến người ta thăm dò và hút đầu thế thôi. Thì không lại, ngạc nhiên họ quay trở lại là phải chương trình.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, khi mà tàu thăm dò Hải Dương 8 rời khỏi bãi Tư Chính, thì nhà cầm quyền Việt Nam qua phát ngôn nhân cũng như là báo chí lệ phải tại Việt Nam đã rất vui mừng khi thấy tàu thăm dò đi ra khỏi vùng biển của bãi Tư Chính, và cho đó là công trạng của nhà nước, của vấn đề ngoại giao khéo léo của Việt Nam. Thưa anh nghĩ sao về cái thái độ vui mừng của nhà cầm quyền mới rồi ạ? Dạ.
Vâng, khi thấy các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam mà họ đưa ra cái thông tin đó, họ tỏ ý là vui sướng, và thậm chí họ còn nhận công lao là do đấu tranh khéo léo này kia, thế cho nên là đã buộc tàu của Trung Quốc phải rút đi khỏi bãi Tư Chính. Tôi đã buồn cười. Tôi thấy nó buồn cười. Tất nhiên là người Việt Nam thì ai cũng thấy cái chuyện đó là rất là điên tiết, Trung Quốc mà xâm phạm vào quyền lợi của mình. Nhưng mà tôi thấy cái việc mà tuyên truyền tôi cho là bịp bợ, là không đúng sự thật, là do đấu tranh của Việt Nam khéo léo hay là kiên quyết gì đó mà buộc tàu Trung Quốc phải rút đi. Nhưng mà tôi đã nói như lúc nãy, tức là mình phải nhìn cái bức tranh tổng thể của cái tình hình Biển Đông từ mấy chục năm trở lại đây, tương quan lực lượng ngoại giao, quan hệ vân vân của Việt Nam trong cái trục là Hà Nội, Bắc Kinh, Washington, trục chính là các cái quan hệ ngoại giao với các nước khác, để mình biết được là tương lai của chuyện này nó sẽ đến ở đâu. Thì cái việc mà người Trung Quốc họ đi rồi họ lại đến là ngay lúc mà truyền thông Việt Nam đưa tin là họ rút tàu ra khỏi khu vực đó, tôi đã nghĩ đến chuyện là lúc nào đó họ cũng sẽ quay trở lại. Bởi vì một cái thông tin gần đây nhất cái đây 2-3 năm, là nếu ai để ý một chút đó, Trung Quốc không chỉ đóng một giàn khoan đâu, hơn chục cái giàn khoan khổng lồ để dành cho chuyện ở Biển Đông, và họ còn tuyên bố cả chương trình là họ sẽ làm nhà máy phát điện hạt nhân ở tại Biển Đông thôi. người ta phát hiện nổi á, còn làm, họ còn làm nhiều chuyện nữa chứ không phải như thế. Cho nên là khi mà Hí Hửng đưa ra cái thông tin đó là tôi sẽ một cười, tôi thấy nó lố bịch chứ nó không đúng sự thật. Là bây giờ sự việc Trung Quốc lại đưa lại những cái tàu thăm dò như thế, lại quay trở lại tiêu chính, tôi không nó chứng minh cái nhận định của tôi là đúng, tức là họ thích thì họ làm, chả thích thì thôi.
Dạ thưa anh, đồng thời thì các báo chí ở bên Việt Nam cũng nói rằng rất may là các thế lực thù địch đã cố tình vận động để cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, thì may mắn là Việt Nam chưa làm đó. Thì cái chuyện mà rút giàn khoan cho thấy rằng những thế lực thù địch như vậy, cho thấy rõ âm mưu của họ đặng suối Việt Nam kiện Trung Quốc. Như vậy thì thưa anh, cái việc mà không kiện Trung Quốc như vậy có phải là một cái may mắn cho chính quyền Việt Nam hiện giờ hay không?
Hoàn toàn không. Tôi đứng về quan điểm của tôi ấy, thì tôi thấy việc chưa kiện Trung Quốc hoặc là không kiện Trung Quốc ấy, là một sai lầm lớn về mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Ít nhất, tất nhiên như tôi nói lúc nãy là công pháp quốc tế nó cũng chỉ có một cái hiệu lực nhất định nạm hàng rất hẹp thôi, nhưng mà dù sao có vẫn còn hơn không. Và nó có sẽ tác dụng lâu dài, bởi vì mình thấy rằng là trong những cái quy định, những chế tài của các công ước quốc tế liên quan đến biển ấy, thì nó có những cái điều khoản nó quy định là trong vòng 50 năm nếu anh không có ý kiến gì thì coi như mặc nhiên anh từ bỏ chủ quyền. Đấy, anh không thể đòi được nữa. Thì đến cái ấy, nếu như trong phạm vi 50 năm mà mình lên tiếng, ví dụ như Trung Quốc là ăn cướp cái Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của nước Việt Nam thống nhất, thì Việt Nam phải lên tiếng chứ. Phải có chính thức là cái chuyện đấy, là tôi tố cáo ông Trung Quốc, ông đã xâm lược tôi một cách bất hợp pháp, trái với các cái nguyên tắc cơ bản của các công pháp quốc tế. Thì mình phải làm như thế để mình tỏ thái độ, và nó giữ được một cái quyền sau này có điều kiện thì mình sẽ đòi lại bằng đấu tranh ngoại giao, bằng quốc tế ủng hộ, hoặc bằng thực lực tương quan giữa Việt Nam và Trung Quốc nó thay đổi, ví dụ như thế. Thế giờ nhà nước Việt Nam là cứ lấn cấn chuyện đó, trong khi Philippines người ta đã làm trước, đã là một điểm cơ sở của ta rồi. Thế thì tôi cho rằng cái việc mà không kiện là hoàn toàn không có cái gì mà lại quy chụp, lại nói là thế lực phản động xúi nhà nước Việt Nam kiện. Tôi cho rằng là cái việc kiện là đúng đắn và cần phải làm. Nhà nước Việt Nam cần phải làm như thế mới tỏ cái trách nhiệm của người quản lý đất nước được, cũng chỉ xúi ở đây cả. Trung Quốc, Philippines ai xúi người ta để người ta đi kiện, chả có ai xúi cả, bởi vì là lãnh đạo người ta thấy được một cái phần nào cái lợi ích của người ta, quốc gia ở trong đó, người ta dám mạnh dạn, người ta không có, chưa đến mức độ là coi cái ngai vương ngai vàng của chóp bu là cao hơn cái quyền lợi của quốc gia nên người ta kiện thế thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một yếu tố mà người ta nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam dựa vào đó để tin rằng Trung Quốc sẽ không làm những điều gì có thể nói là lấn chiếm với Việt Nam, là tình hữu nghị giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì có thể dựa vào cái tình hữu nghị liên đới này của hai đảng Cộng sản mà tin rằng Trung Quốc họ sẽ không lấn chiếm những vùng khai thác dầu hỏa tại hay là khí đốt tại Mỹ Đông không thưa anh?
Tôi cho rằng cái suy nghĩ rằng là hai nước có cùng chung thể chế chính trị, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng thờ chủ nghĩa Mác Lenin, mà sẽ làm cho quan hệ hai nước là nó đỡ căng thẳng và sẽ thu xếp được những cái chuyện quyền lợi quốc gia, là đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm, mơ hồ, ấu trĩ và viển vông. Bởi vì đây không phải là tôi suy diễn, mà ta sẽ chứng minh bằng thực tế từ lâu rồi. Mặc dù hai nước vẫn là như thế, vẫn là chung những cái điểm đó, nhưng đánh nhau chí chết. Năm 1979 là Đặng Tiểu Bình xua hơn nửa triệu quân sang xâm lăng, giết hại biết bao nhiêu đồng bào mình, tan nát biết bao nhiêu thành phố làng mạc ở biên giới phía Bắc, rồi xúi giục Pol Pot đánh mình. Lúc đấy Việt Nam Trung Quốc vẫn đều cộng sản, chứ có ông nào là không phải tuyên bố là không phải cộng sản đâu, đúng không? Thế rồi là ăn cướp cái Hoàng Sa của Việt Nam, tôi đã nói lúc nãy. Rồi đến năm 88 cũng thế, ăn cướp cái Gạc Ma, rồi là xét hại 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam, vân vân. Và phía Bắc cũng thế, lấn chiếm từ các cái cột mốc này kia, họ nhổ từng, họ chôn dịch cái cột mốc về phía Việt Nam, từ những chuyện nhỏ như thế cho đến chuyện lớn như là thác Bản Dốc rồi Ải Nam Quan vân vân gì đó, là đều bị rơi vào lãnh thổ phía Trung Quốc, họ lấn, họ gặm rất là nhiều. Bây giờ là ở ngoài biển là ngư dân mình ra, truyền thống hàng mấy trăm năm nay ngư dân mình đánh bắt, cha ông mình để lại như thế, là họ đem lính của họ giả danh là ngư dân có, mà công khai là lính có, là bắn giết rồi o ép rồi tịch thu ăn cướp tàu bè rồi hàng hải sản của mình. Thế là làm cái chuyện đấy thì rõ quá rồi, cái gì nữa. Bây giờ tôi xin nói thêm một cái này mà có nhiều người trên mạng chưa biết, trong công chúng chưa biết, Tức là từ lâu rồi, khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở ngoài Bắc, thì tôi đã chứng kiến cái chuyện mối quan hệ giữa các nước lớn, nhỏ trong phe xã hội chủ nghĩa, những nước mà đều có đảng cộng sản hoặc công nhân hoặc đi theo chủ nghĩa Mác Lênin là cầm quyền một cách độc quyền ấy, thì đã có sự rạn nứt chia rẽ rồi. Và lúc đã có thời Việt Nam cũng ngả theo phía Liên Xô và giễu cợt Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc họ cũng nói thẳng, họ nói là Liên Xô là xét lại không có tuân thủ theo chủ nghĩa Mác Lênin, và bản thân họ cũng không phải là cứ là 100% là chủ nghĩa Mác đâu, mà họ có cái gọi là cái đặc thù của Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội đặc thù của Trung Quốc.
Dạ vâng, dạ thưa anh, lần này thưa anh tại bãi Tư Chính thì có việc giàn khoan của Nhật họ khoan cho hãng dầu Rosneft của Nga, và lần này người ta không thấy nhà cầm quyền Việt Nam bị Trung Quốc ép buộc phải bỏ cái hợp đồng đó. Có phải rằng vì giàn khoan dầu của Nhật để khoan cho hãng thầu Nga Rosneft mà Trung Quốc không ép buộc Việt Nam phải hủy bỏ hợp đồng với Rosneft không thưa anh?
Tôi cho rằng là cái việc mà các doanh nghiệp của Nhật hay Nga có dính líu vào cái chuyện là cùng hợp tác thăm dò và khai thác dầu ở Biển Đông ấy, để làm cho Trung Quốc người ta phải né tránh hoặc là chưa gây sự ấy, nó cũng không bền vững đâu. Cái suy nghĩ đấy tôi cho rằng là chưa thật là chính xác. Đến một thời điểm nào đó rồi cái chuyện nó cũng sẽ xảy ra, cũng chẳng phải là cứ giữ mãi được như thế đâu. Và theo chỗ tôi biết là cũng đã có chuyện xích mích liên quan đến hãng Rosneft của Nga đấy, nhưng mà chưa căng thẳng bằng cái chuyện là Trung Quốc đưa tàu thăm dò xuống bãi Tư Chính. Cái việc đó vẫn là việc nổi lên hiện nay là nóng nhất. Thế còn những cái chuyện kia thì tôi cho rằng là nếu như Trung Quốc làm từng bước, cái nào ngon ăn ngon sơi, ít va chạm làm trước, rồi nếu được là lấn tới làm tiếp những cái khác. Bởi vì trong lịch sử là Trung Quốc cũng không phải là không kiêng dè nể Mỹ, bởi vì Mỹ là một thế lực rất là mạnh, nhưng người ta đã từng ép cho cả Mỹ, cả Anh cái thứ bỏ chạy hết những cái hãng mà của Mỹ của Anh mà tham gia cùng liên kết với Việt Nam ấy, cùng liên doanh để mà khai thác, thăm dò và khai thác ấy, thì cũng bỏ chạy. ExxonMobil đã từng phải bỏ chạy rồi chứ không phải không đâu. Mà cho nên là tùy cơ người Trung Quốc họ nắm, họ chọn cái gì mục tiêu trước mắt, cái gì ngon ăn làm trước, cái nào từ từ tính sau. Nếu sơ được cái này thì sơ tiếp cái khác, vân vân. Cho nên là cái này nó đặt ở Việt Nam rất là căng thẳng. Toán sao thật là khéo léo.
Dạ vâng. Báo chí tại Việt Nam, báo chí lề phải tại Việt Nam đã nói rằng ca tụng cái việc khoan dầu của giàn khoan Nhật Bản cho công ty dầu hỏa Rosneft, thì họ cho rằng với cái thế lực của Nga thì có lẽ Trung Quốc không dám đụng đến. Liệu rằng cái việc này Trung Quốc có lẽ là cũng không dám đụng đến không thưa anh?
Tôi không nghĩ như thế. Có Nga, có Nhật đến cái việc không dám đụng tới, bởi vì cái quan hệ giữa cái trục Moscow, Bắc Kinh, những nước lớn người, ví dụ bây giờ là Trung Quốc đang thiếu về nhiên liệu dầu, cụ thể là dầu mỏ đấy, xăng dầu đó, thì Nga là nước sản xuất ra cái đó. Và trong cái lúc Trung Quốc cách đây 3-4 năm đấy, là Nga, Trung Quốc đang bị bao vây rất là nặng nề với chuyện đó. Nga ký được trong thời gian rất lâu và với số tiền mấy trăm đô la đó xăng dầu của Nga, trong khi Nga cũng bị cấm vận bao vây Crimea đấy, là xâm lăng Crimea của Ukraine đó. Thì tôi cho rằng những chuyện đấy nó là chuyện lớn, và đôi lúc người ta cần phải thí con tốt để lấy con giữ được con xe. Thì trong trường hợp cái khu vực Biển Đông ở Việt Nam là nó chỉ là nhỏ so với những cái lợi ích mà do Nga và Trung Quốc hợp tác với nhau, để mà một bên thì có được nguồn năng lượng để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, còn một bên thì bán được cái sản phẩm của mình trong khi hoàn cảnh bị bao vây kinh tế. Thì tôi cho rằng những cái lớn nó sẽ đè cái nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tào rất nhiều. Nhưng mà trở lại một câu hỏi đầu tiên là vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, thì thưa anh, nhiều người cho rằng ngay cả Philippines đã kiện Trung Quốc rồi sau đó lại làm lành với Trung Quốc, thì cho thấy rằng cái như anh nói là cái hiệu lực của phán quyết của tòa án có tính cách tượng trưng thôi, có tính cách có thể nói rằng không có hiệu lực cưỡng hành. giống như là lục quốc nội. Thành thử ra nhiều người binh vực cho rằng Việt Nam không kiện là đúng, là bởi vì nếu kiện rồi không có hiệu lực thì để làm gì? Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Không, tôi không đồng ý cái lập luận là công pháp quốc tế nó không có ta, đa phần các cái kết luận, cái tiên mãn của các cái tòa bấn quốc tế nó không có hiệu lực bắt buộc, mà từ cái hiện tượng đó mà dẫn đến cái chuyện mình không kiện. Nên tôi cho rằng là cái việc đấu tranh ngoại giao về mặt luật pháp quốc tế là nó một công việc rất là phức tạp, gian nan, bền bỉ, đòi hỏi phải các bên đều phải có quyết tâm. Mặc dù như vừa rồi cái phán quyết của tòa quốc tế đối với cái vụ kiện mà Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề được lưỡi bò ở Biển Đông đấy, mặc dù đã chưa có hiệu lực trước mắt, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái cú gọi là một cái sự kiện chấn động giới ngoại giao trên toàn thế giới, và để cho toàn thế giới người ta thấy rõ cái bộ mặt của Trung Quốc là phi nghĩa, là ăn cướp, là vô lý. Thế thì mỗi một cái động tác như thế Trung Quốc mất điểm về mặt ngoại giao, nó sẽ dẫn đến dần dần sẽ có những cái hậu quả khác. Ví dụ tôi nói đến một giai đoạn nào đó mà tích lũy nhiều những cái chuyện mà bê bối như thế, thì sẽ có rất nhiều người đưa quốc gia cùng đứng về cái phía là bao vây kinh tế để triệt hạ cho Trung Quốc, không để cho nó ngang tàng mãi được, sẽ có những cái hạn chế và tuyệt giao với Trung Quốc về mặt kinh tế, trước mắt là kinh tế, phải làm như thế. Chính cái suy nghĩ đấy của tôi nó chứng minh cho cái chuyện là tại sao Trung Quốc lúc nào cũng rêu rao là trỗi dậy trong hòa bình, đúng không? Và họ rất sợ lộ cái bộ mặt là hiếu chiến, chuẩn bị chạy đua vũ trang của họ. Bởi vì nếu mà anh lộ cái đấy rõ là thế giới nước nghỉ chơi sớm hơn. Cho nên là tôi cho rằng ông Tập Cận Bình ấy đã làm một cái việc không thông minh. Ông Đặng Tử Bình lúc ông còn sống là ông cứ dặn lại cái chuyện, cái quan điểm là ẩn mình chờ thời, giấu mặt. Đấy, lặng lặng xây dựng kinh tế này kia thứ, để khi mà đã đạt được cái ngôi vị là bá chủ thế giới mà về tiềm lực ấy, thì mới đòi mới lật ngửa ván bài ra. Nhưng mà ông Tập Cận Bình đã quá chủ quan và đã tuyên bố những cái mục tiêu hành hoang sớm, cho nên là Mỹ và một số các nước khác thế giới sẽ rơi vào tay cái hiểm họa cộng sản Trung Quốc, cho nên là họ phải tập trung đối phó ngay từ bây giờ. Thế thì tất cả những cái việc đấu tranh ngoại giao như kiện gia tài quốc tế vân vân á, thì tuy rằng đúng là nó chưa có hiệu lực như là vừa rồi đấy, là Philippines đã thắng kiện đấy, nhưng mà tôi cho rằng góp gió thành bão, mỗi quốc gia đều có nỗ lực của mình, thì nó sẽ làm cho thế giới thay đổi nhận thức và họ có cái thay đổi ứng xử đối với Trung Quốc. Họ sẽ có những cái trừng phạt thích đáng để cho Trung Quốc không thể lộng hành được mãi được. Việt Nam cũng nên góp vào bàn tay mình trong đó, bởi vì nếu nói về cái nguy cơ bành trướng thì Việt Nam là cái nạn nhân đầu tiên của Trung Quốc.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều cho buổi bình luận hôm nay. Xin thay mặt người quý khán giả Đài Express xin cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, cũng xin cảm ơn nhà báo Phan Bách và đồng thời quý khán thính giả của Đài SBS đã lắng nghe chương trình này.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.